Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors của Joseph Yu là sách kỹ thuật chuyên sâu về kiến trúc vi, điều khiển ARMv7M và cách phát triển phần mềm trên hai lõi Cortex-M3, Cortex-M4. Đây không phải sách điện tử ở mức khái quát, mà là tài liệu hướng dẫn kết nối các chi tiết của bộ xử lý với công việc lập trình nhúng hàng ngày. Sách trình bày mô hình lập trình, tập lệnh, cơ chế ngắt và ngoại lệ, quản lý bộ nhớ, chế độ tiết kiệm năng lượng, gỡ lỗi cùng quy trình dùng các bộ công cụ phổ biến. Phần dành cho Cortex-M4 mở rộng sang lệnh DSP thư viện CMSIS DSP và đơn vị dấu động tùy. Tác giả cũng đề cập CMIS, hệ điều hành thời gian thực và các vấn đề khi kết hợp C với hợp ngữ. Mục đích trung tâm là giúp lập trình viên hiểu vì sao mã nguồn và phần cứng Cortex-M vận hành như vậy, từ đó viết phần mềm đúng, dễ kiểm tra và có hiệu năng phù hợp trên các vi điều khiển thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nền tảng ARMv7M và mô hình lập trình của Cortex-M3. Cuốn sách bắt đầu từ nền tảng kiến trúc ARMv7M. Bởi lập trình hiệu quả trên vi điều khiển không chỉ là gọi thư viện của nhà sản xuất. Người đọc cần hiểu các thanh ghi, không gian bộ nhớ, trạng thái thực thi, cách khởi động chương trình và vai trò của ngăn xếp. Cortex-M3 được dùng như điểm tựa để giải thích mô hình lập trình của dòng Cortex-M, nơi mã C cuối cùng vẫn phải tuân theo quy ước gọi hàm, cách truyền tham số và cơ chế lưu phục hồi ngữ cảnh của lõi. Phần tập lệnh được đặt trong quan hệ với công việc thực tế. Hợp ngữ không được trình bày như mục tiêu tách biệt, mà giúp giải thích mã do trình biên dịch tạo ra, kiểm tra các đoạn tối ưu hóa quan trọng và phối hợp C với mã mức thấp khi cần. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích khi xử lý mã khởi động, trình phục vụ ngắt, truy cập thanh ghi ngoại vi hoặc lỗi khó tái hiện. Sách cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc hiểu kiến trúc lõi và việc làm quen với một chip cụ thể. Các hãng có thể ghép thêm bộ nhớ, ngoại vi và mạch khởi động khác nhau, nhưng các nguyên lý cốt lõi của Cortex-M3 vẫn tạo nên nền tảng chung để chuyển kỹ năng giữa nhiều dòng vi điều khiển. Thứ hai, NVIC, ngoại lệ và xử lý lỗi như một phần của thiết kế phần mềm. Một trọng tâm quan trọng là cơ chế ngoại lệ và bộ điều khiển ngắt vector lồng nhau, thường gọi là NVIC. Trong hệ nhúng, phản hồi nhanh với bộ định thời, truyền thông hay tín hiệu từ ngoại vi phụ thuộc vào việc cấu hình ngắt đúng, nhưng tính đúng đắn còn phụ thuộc vào ưu tiên, thời điểm ngắt lồng nhau và chi phí lưu ngữ cảnh. Cuốn sách giải thích các thành phần này theo góc nhìn kiến trúc thay vì chỉ dừng ở các hàm khởi tạo của thư viện. Điều đó giúp người đọc nhận ra vì sao một ngắt có thể bị trì hoãn, vì sao việc dùng ngăn xếp trong trình phục vụ ngắt cần thận trọng và vì sao lỗi có thể xuất hiện khi ưu tiên được đặt không nhất quán. Nội dung về fault handling cũng có giá trị thực hành rõ rệt. Các lỗi như truy cập, bộ nhớ không hợp lệ, lỗi bus, lỗi sử dụng sai lệnh hoặc lỗi hard fault thường chỉ biểu hiện bằng việc chương trình dừng đột ngột. Hiểu thanh ghi trạng thái lỗi, khung thanh ghi được phần cứng tự động lưu và đường đi vào ngoại lệ cho phép khoanh vùng nguyên nhân thay vì chỉ khởi động lại thiết bị. Vì thế, phần này biến ngắt và lỗi từ chi tiết khó tiếp cận thành công cụ để thiết kế phần mềm có khả năng quan sát và chẩn đoán tốt hơn. Thứ ba, Cortex-M4 bổ sung DSP và dấu động cho tác vụ tính toán số. Sự mở rộng từ Cortex-M3 sang Cortex-M4 là lý do cuốn sách dành dung lượng riêng cho các khả năng tính toán số. Cortex-M4 bổ sung các lệnh DSP phù hợp với những phép toán thường gặp trong lọc tín hiệu số, điều khiển động cơ, xử lý âm thanh và phân tích dữ liệu cảm biến. Ý nghĩa của các lệnh này không nằm ở việc thay thế hoàn toàn thuật toán, mà ở khả năng thực hiện hiệu quả các thao tác như nhân cộng tích lũy, số học bão hòa và xử lý dữ liệu có độ rộng cố định. Sách liên hệ phần cứng này với CMSIS, DSP, thư viện cung cấp các hàm chuẩn cho nhiều phép biến đổi bộ lọc và thao tác toán học. Cách đặt vấn đề như vậy giúp người đọc đánh giá khi nào nên dùng thư viện đã được tối ưu, khi nào cần xem xét cách biểu diễn dữ liệu và khi nào lợi ích hiệu năng không bù được độ phức tạp. Cuốn sách cũng trình bày đơn vị dấu động là thành phần tùy chọn của Cortex-M4. Đây là điểm cần lưu ý vì không phải mọi vi điều khiển M4 đều có cùng cấu hình phần cứng. Việc dùng kiểu số thực cần đi kèm cấu hình trình biên dịch, quy ước thư viện và nhận thức về chi phí thực thi. Phần này vì thế không xem DSP hay dấu động là tính năng tự động tạo hiệu năng, mà là năng lực cần được lựa chọn đúng theo yêu cầu độ chính xác, tốc độ và năng lượng. Thứ tư, CMSIS, hệ điều hành và ranh giới giữa phần mềm dùng lại với phần cứng cụ thể. Cuốn sách dành sự chú ý cho CMSIS vì đây là lớp quy ước phần mềm quan trọng trong hệ sinh thái Cortex-M. CMSIS chuẩn hóa một phần cách mô tả lõi xử lý tên thanh ghi truy cập chức năng hệ thống và cấu trúc phần mềm. Nhờ đó mã nguồn ít phụ thuộc hơn vào một nhà sản xuất vi điều khiển. Giá trị của CMSIS không phải là xóa bỏ mọi khác biệt phần cứng. Các thanh ghi ngoại vi, sơ đồ chân và mạch khởi động vẫn do từng hãng quyết định. Tuy nhiên, nó tạo ra một nền chung để người phát triển hiểu và thao tác với ENVIC, SysTick hay các đặc điểm của lõi theo cách nhất quán. Nội dung về CMSIS Arthur mở rộng lập luận này sang tổ chức phần mềm đa nhiệm. Sách xem hệ điều hành nhúng trong quan hệ với các cơ chế mà bộ xử lý hỗ trợ, chẳng hạn ngắt hệ thống, bộ đếm thời gian và chuyển ngữ cảnh. Nhờ vậy, người đọc không chỉ học cách tạo tác vụ, mà còn hiểu các chi phí và ràng buộc bên dưới. Điều này quan trọng khi phân chia công việc giữa vòng lặp chính, ngắt và tác vụ, hoặc khi cần tránh để một hoạt động nền làm chậm phản hồi thời gian thực. Phần về CMSIS cũng hỗ trợ việc đọc mã từ nhiều dự án khác nhau vì nó chỉ ra lớp nào thuộc kiến trúc ARM, lớp nào thuộc hệ điều hành và lớp nào là đặc thù của bo mạch hay chip đang dùng. Cuối cùng, quy trình phát triển, gỡ lỗi tối ưu và kiểm soát năng lượng trên vi điều khiển. Bên cạnh kiến trúc, sách có định hướng thực hành qua các công cụ như Kale, IAA, GCC và KuCoxCoil. Các môi trường này khác nhau về giao diện và chuỗi biên dịch, nhưng đều dẫn người phát triển qua những bước chung từ tạo dự án, biên dịch, liên kết, nạp chương trình đến quan sát lỗi. Việc trình bày nhiều công cụ giúp tránh đồng nhất kiến thức Cortex-Me với một phần mềm thương mại cụ thể. Phần gỡ lỗi và trace đặc biệt cần thiết vì lỗi nhúng thường liên quan đến thời điểm, trạng thái thanh ghi và tương tác ngoại vi, những điều không dễ suy ra từ mã C. Giao diện SWD hoặc JTAG, điểm dừng, quan sát bộ nhớ và các cơ chế debug trên chip tạo ra con đường kiểm chứng giả thuyết trực tiếp. Sách cũng bao quát quản lý nguồn, I/O, hệ thống bộ nhớ và MPU. Đây là các chủ đề gắn với những đánh đổi thực tế. Chế độ năng lượng thấp có thể tiết kiệm điện, nhưng đòi hỏi thiết kế nguồn đánh thức và đồng bộ lại ngoại vi. MPU có thể tăng khả năng cách ly lỗi, nhưng cần cấu hình vùng nhớ chính xác. Tối ưu hiệu năng cũng không chỉ là viết hợp ngữ. Người đọc được định hướng xem xét bố trí dữ liệu, chi phí ngắt, lựa chọn thuật toán, hành vi của trình biên dịch và giới hạn bộ nhớ. Nhờ đó tối ưu được đặt sau đo đạc và hiểu kiến trúc thay vì dựa vào mẹo rời rạc. Kết luận, The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors phù hợp nhất với lập trình viên firmware, kỹ sư điện tử chuyển sang phát triển phần mềm nhúng. Sinh viên đã có nền tảng C và người cần làm việc trực tiếp với vi điều khiển dựa trên hai lõi này. Người mới hoàn toàn vẫn có thể dùng sách, nhưng sẽ tiếp thu tốt hơn nếu song hành với một bo mạch thực hành, tài liệu của nhà sản xuất và kiến thức cơ bản về C. Lợi ích thực tế của sách là nó nối các lớp kiến thức thường bị tách rời. Người đọc không chỉ biết gọi hàm cấu hình ngắt hay mật một ngoại vi, mà còn hiểu mô hình lõi, cơ chế ngoại lệ, bộ nhớ, công cụ gỡ lỗi và các hệ quả của lựa chọn đó đối với độ tin cậy. Với Cortex-M4, phần DSP, CMSIS DSP và dấu động giúp sách bao quát những nhu cầu tính toán mà tài liệu chỉ tập trung vào M3, thường không giải thích đầy đủ. Điểm nổi bật của cuốn sách trong nhóm tài liệu AM là sự cân bằng giữa mô tả kiến trúc chính xác và hướng dẫn phát triển phần mềm. Tài liệu tham chiếu chính thức thường rất cần thiết, nhưng cô đọng, phân tán và thiên về đặc tả. Ngược lại, sách của Joseph Yu tổ chức các đặc điểm của Cortex-Mem thành một lộ trình học và tra cứu có liên hệ với mã C, hợp ngữ, CMSIS, hệ điều hành, gỡ lỗi và tối ưu. Dù người đọc vẫn phải đối chiếu tài liệu chip cụ thể, đây là tài liệu nền tảng mạnh để hiểu phần chung phía dưới nhiều sản phẩm Cortex-Mem 3 và Mem 4. Nếu bạn muốn ủng hộ Joseph Yu, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!